Nếu như bạn đã biết đến lợi ích của cái việc mà sử dụng thẻ Flashcard rồi, cũng như là bạn đã nghe trong cái tập số 92 của mình về những cái nguyên nhân mà dẫn đến thất bại trong cái việc mà sử dụng thẻ Flashcard, thì hôm nay bạn đừng bỏ lỡ cái tập podcast này, bởi vì tập podcast này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn cũng như là giải đáp được những cái thắc mắc, những cái vấn đề mà các bạn gặp phải trong cái quá trình mà sử dụng thẻ Flashcard với con. Và từ đó thì chúng ta sẽ có một cái phương án thích hợp để mà áp dụng tối ưu được thẻ Flashcard mà giúp cho con có khả năng ghi nhớ tốt hơn nha.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Chào các bạn, đến với Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bố mẹ. Chúc cho các bố mẹ sẽ có một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui, nhiều hứng khởi. Để mà nghe những cái tập podcast của mình thì các bạn có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để đọc những cái nguồn tài liệu về chăm sóc và nuôi dạy con thì các bạn cũng có thể là vào cái trang blog Tâm Yêu của mình. Còn để tương tác trực tiếp với mình thì các bạn cũng có thể là tải cái nền tảng âm thanh đó là Beep Audio để được tương tác trực tiếp với mình nhé. Hôm nay thì chúng ta cùng đi vào giải đáp những cái vấn đề mà liên quan đến cái việc mà chúng ta sử dụng thẻ Flashcard cho con. Những cái vấn đề mà thường thấy nhất đấy là những vấn đề mà mình cũng đã từng có một thời gian trải qua. Đó cho nên là mình cũng rất là hiểu. Và sau đây mình cũng xin kể cho các bạn nghe về một cái câu chuyện mà nó rất là thực tế khi mà sử dụng thẻ Flashcard cho con. Đó là cách đây mấy hôm trước thì khi mà mình có đón Bắp đi học về thì mình có thấy cô giáo mới của Bắp. Cô ấy thì đang còn có bầu và cô ấy mới nói với mình rằng: "Mẹ ơi, sao mà Bắp mới có 4 tuổi rưỡi mà Bắp có thể đọc sách ro ro luôn." Khi mà cô nghe xong là cô nổi hết cả da gà lên. Thì không biết là Bắp là có năng khiếu hay là mẹ ở nhà mẹ dạy cho bé vậy. Đó, thì mình cũng xin bật mí với các bạn đấy là bé Bắp nhà mình thì đã đọc sách là từ hồi 3 tuổi rồi, và đọc sách không có tranh là khoảng 300 mấy chục trang ha. Thì mình có nói cái trường hợp của bé Bắp của mình cho các bạn trong những cái tập trước rồi, thì hy vọng cái tập này thì mình chỉ kể lại cái câu chuyện một chút xíu thôi. Không phải là mình khoe đâu, mà mình chỉ mong muốn chia sẻ đến các bố mẹ về một cái công cụ mà giúp cho các em bé có khả năng ghi nhớ tốt, ghi nhớ trong một thời gian rất là ngắn, ghi nhớ rất là nhẹ nhàng, không mệt mỏi ha. Đặc biệt rất là phù hợp với các bố mẹ mà bận rộn không có thời gian dành cho con cái. Đó. Và từ cái việc mà con học thẻ Flashcard này á, thì con có khả năng phát triển về ngôn ngữ, phát triển về thị giác đó, và tiếp nhận được rất là nhiều những cái nguồn thông tin khác nhau. Và như các bố mẹ cũng đã biết, đấy là lợi ích, cái chìa khóa của cái thẻ Flashcard, đấy chính là tốc độ nhanh và khả năng tiếp nhận rất là nhiều những cái nguồn thông tin khác nhau trong thời gian rất là ngắn. Đó, về thẻ Flashcard nó có rất là nhiều những cái ưu điểm như thế, nhưng mà không phải là chúng ta mong muốn là chúng ta sẽ làm được ngay, mà chúng ta phải hiểu rõ về cái thẻ Flashcard này cũng như là cái cách thức mà chúng ta sử dụng thẻ Flashcard trên con của chúng ta nữa, thì chúng ta mới có thể là áp dụng cái thẻ Flashcard này một cách tối ưu ha. Và mình xin tiếp tục cái câu chuyện của cô giáo của Bắp. Đấy chính là sau một hồi cô nói chuyện thì cô nói: "Ồ, thì ra là mẹ đã dạy cho Bắp hả?" Xong rồi mình cũng nói là mình có dạy thẻ Flashcard cho Bắp ngay từ khi Bắp khoảng 1 tuổi rưỡi thôi. Đó, và cái cách thức của mình làm là như thế đấy, A, B, C, D, E, X. Đấy, thì sau khi cô nghe xong cô bảo: "Trời ơi, vậy mà em tưởng là Bắp có khiếu. Vậy mẹ dạy làm sao, mẹ dạy như thế nào ha?" Thì cô mới kể ra rằng là cô cũng biết những cái phương pháp này và có áp dụng lên cho con của cô. Tuy nhiên là con của cô không hợp tác. Chính vì thế là cô mới nghĩ là có phải vì là mình áp dụng không hiệu quả, hay là vì trước đây khi mà cô mang bầu, bởi vì em bé đấy của cô là khoảng 2 tuổi rưỡi, còn cô đang mang bầu là một em bé trong bụng nữa. Thì cô mới bảo là em bé đấy là thụ tinh ống nghiệm. Thì có phải là vì cô chích thuốc, cô tiêm thuốc quá nhiều cho nên là em bé mới không có khả năng tập trung như thế hay không? Đó, và khi sau khi mà nghe mình nói chuyện rồi ấy, thì là cô mới bảo là: "Ồ, hèn chi mà mỗi lần mà dạy thẻ Flashcard thì em bé nhà em không có tập trung mẹ ơi, chạy tới chạy lui, nhưng mà có một khoảng thời gian thì thấy bé ngồi chơi và bé đọc ra được bài thơ đấy, hoặc là nói ra được những cái từ khi mà mẹ dạy thẻ Flashcard." Đó, chính vì vậy mình mới nói là đó, mẹ thấy không? Khi mà mình làm, mình thấy những em bé chạy tới chạy lui không có chăm chú, nhưng mà em bé vẫn tiếp thu. Và đó cũng chính là cái vấn đề thứ nhất. Đấy chính là con tôi chạy liên tục, con tôi không ngồi im để học. Vậy thì phải làm sao? Thì chúng ta cần phải chú ý đến cái đối tượng, đó là đối tượng em bé trai và em bé gái. Đặc điểm của em bé trai đó là rất là dễ bị sao lãng và khả năng tập trung thì ít hơn bé gái. Đang rất là mê cái này thì lại không thích nữa, lại đi qua cái khác rồi đó. Còn với một em bé gái thì tập trung rất là tốt, tương tác rất là tốt, muốn cái gì thì nói rất là rõ ràng. Còn với em bé trai thì không thích thì lại cáu lên, và đang thích cái này thì lại đi qua cái khác, và ngồi được một tí thì đã chạy đi rồi, chứ không thể nào mà ngồi lâu được đó. Nhưng mà khi đó không có nghĩa là con không tiếp thu những kiến thức ha, mà khi đó con vẫn tiếp thu kiến thức đó. Và cái cách mà mọi người tiếp thu kiến thức có thể là viết, có thể là bằng hình ảnh, có thể là nghe, có thể là tập trung nhìn vào cái thông tin đó ha. Và có thể em bé của cô giáo này là một em bé chỉ nghe thôi, không có nhìn ha, nhưng mà em bé vẫn tiếp thu. Cho nên là khi mà cô giáo nói chuyện là một thời gian sau thấy em bé ngồi mà em bé vẫn nhắc lại những cái thông tin mà mẹ đã dạy trước đó, thì cô mới vỡ hòa, thì ra con mình có ghi nhớ đó. Các bạn thấy chưa, đó là cái vấn đề thứ nhất. Và nhiều người lầm tưởng là con mình không tập trung, con mình không lưu giữ gì vào não bộ cả. Nhưng mà đó là một suy nghĩ rất là sai lầm nha. Đó, và tùy thuộc vào bé trai bé gái để mà chúng ta biết được cái đặc điểm của con của mình, để mà chúng ta biết là chúng ta có đang dạy hiệu quả hay không. Bởi vì khi mà chúng ta cảm thấy là con chúng ta cứ chạy tới chạy lui á, thì rất là dễ mất động lực, rồi là chúng ta sẽ không tiếp tục nữa ha. Tuy nhiên là mình xin khẳng định với các bạn một điều từ trải nghiệm của mình, đấy chính là khi mà em bé đi tới đi lui cũng là lúc mà em bé vẫn đang học, vẫn đang tiếp thu kiến thức nha. Không tin các bạn cứ thử đi, rồi một thời gian sau các bạn sẽ thấy tự nhiên con đang ngồi và đọc những cái thông tin mà mình đã dạy cho con, những cái thẻ mà mình đã dạy cho con. Bản thân mình đã trải qua rồi, cho nên là mình thấy là cái điều đó là có đấy. Mình xác nhận là các em bé có chạy lung tung nhưng mà vẫn nhớ ha. Em bé Bon nhà mình cũng như thế, nhưng mà em bé Bon nhà mình tới một giai đoạn cũng tự ngồi và nói ra những cái điều em bé đã học đó. Chính vì vậy mà em bé học nhưng mà em bé sẽ không nhìn vào nhiều ha. Đó là cái đặc điểm của em bé trai ha, dễ sao nhãng nha. Một cái vấn đề thứ hai đấy chính là thời gian nào mới thực sự là tốt cho trẻ học thẻ. Cái thời gian tốt nhất đấy là thời gian sau khi tắm xong, trước khi đi ngủ và lúc vui vẻ ha. Thì đó là thời gian mới giúp cho con có khả năng thích hợp nhất. Bởi vì cái thời gian này là thời gian mà con cảm thấy là thư thả nhất đó. Thời gian trước khi đi ngủ là cái thời gian mà con lơ mơ, con chuẩn bị đi ngủ, và đó là lúc mà con dễ dàng tiếp thu những cái nguồn thông tin bên ngoài, những cái lời mẹ nói, những cái lời mẹ khen đó. Cho nên chúng ta nên tận dụng nha. Và cái lúc vui vẻ là lúc mà tâm hồn con, não bộ của con được dễ dàng tiếp thu nhất, bởi vì khi đó con cảm thấy rất là tích cực ha. Đó, các mẹ thấy chưa? Rồi một cái vấn đề thứ ba nữa đó chính là con muốn thêm thẻ. Có nhiều mẹ thấy là ôi, con mình đang muốn thêm thẻ như thế này thì mình phải thêm thẻ cho con mình chứ, phải tận dụng lúc mà con mình tập trung. Tuy nhiên là các bố mẹ biết không, với thẻ flashcard hay bất kỳ một cái thông tin nào, một hoạt động học nào, ví dụ như là hoạt động đọc sách cũng vậy, chúng ta nên cho con cảm thấy là con đang còn có một chút thiếu thiếu, thì ngày hôm sau con mới còn muốn học nữa. Còn nếu như mà con được thỏa mãn cái nhu cầu đó đi ha, giống như là cho con đọc đã đời hết sách này sang sách khác, thì hôm sau con có còn muốn đọc nữa không các bạn? Con đã được sao? Con đã được thỏa mãn rồi, con đâu có còn khao khát nữa đó. Và thứ hai là chúng ta nên đi theo một cái lộ trình. Ví dụ trong một tuần này thì chúng ta dạy cho con 100 thẻ, thì phải hết tuần này chúng ta mới bắt đầu tăng lên. Chứ đừng có hôm nay thì 50 thẻ, ngày mai 100 thẻ, ngày mốt lại 80 thẻ ha. Thì chúng ta không thể nào gọi là có một cái mức độ mà nó phù hợp với đứa trẻ, phù hợp với khả năng của đứa trẻ. Bởi vì khi quá nhiều thì con cũng rất là dễ chán, dễ nản và cảm thấy nó đủ rồi, không có còn gì để khao khát. Và thứ hai, khi mà nhiều thông tin một lúc thì cũng sẽ làm cho con mệt ha. Con người cũng cần phải có lúc thư giãn thì đầu óc mới có thể là tiếp thu được những cái nguồn kiến thức khác. Chứ còn khi mà chúng ta nạp quá nhiều vào trong não bộ rồi thì tất nhiên là não bộ chúng ta sẽ đóng lại, thì không thể mà tiếp nhận thêm được cái điều gì nữa đâu ha. Đó, thì cái điều này mình cũng xin chia sẻ, đấy là có những lúc mình làm một cái điều gì đó và mình mong muốn là ngày hôm đó mình có thể viết blog, ngày hôm đó mình có thể thu âm podcast, ngày hôm đó mình có thể là chia sẻ với các bạn trên sóng Pip Audio hay là chia sẻ trên Facebook. Tuy nhiên là khi mà mình càng cố gắng mình làm như thế thì mình làm nhiều quá, mình mệt và mình chẳng còn suy nghĩ ra được gì nữa cả. Khi đó não bộ của mình giống như là đã đóng khép lại rồi và mình không thể viết ra được một ý tưởng nào. Mình cảm thấy rất là mệt mỏi cho ngày hôm sau. Đó, chính vì vậy mà các mẹ nhớ nha, nguyên tắc sử dụng thẻ trong một tuần bao nhiêu thẻ thì bấy nhiêu thẻ thôi, không tăng thêm và cũng không giảm bớt nha. Có một cái vấn đề nữa, đấy chính là mệt mỏi và chán nản. Khi mà các bạn mệt mỏi, các bạn có muốn làm gì nữa không các bạn? Tất nhiên là không, đúng không? Khi mệt mỏi chúng ta chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Và đó là lúc mà cơ thể chúng ta muốn nạp thêm năng lượng. Khi mà các bạn mệt mỏi, các bạn chỉ muốn nghỉ ngơi để lấy lại sức. Và nếu như mà các bạn không nghỉ ngơi thì tất nhiên là các bạn sẽ sao? Sẽ bệnh, sẽ nằm đó luôn mấy tuần luôn. Đó, đến lúc nào mà hồi phục lại được hết các cơ quan đoàn thể trong cơ thể của mình thì khi đó mình mới có thể tiếp tục công việc được. Đó, chính vì vậy mà khi con chán nản, con mệt mỏi, con đói bụng, con cáu, con khóc thì thôi, khi đó là không có một cái gì mà có thể gọi là con có thể học hay con có thể tiếp thu được đâu. Khi đó con chỉ muốn vỗ về, con chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi. Còn nếu mẹ vẫn tiếp tục cố gắng, bởi vì là ôi ngày hôm nay mình chưa học, mình phải cố gắng con ơi, thì chẳng qua con chỉ ngồi đấy nhưng mà tâm hồn của con đã đi đâu rồi, tâm trí của con cũng đã đi đâu rồi, không còn ngồi đấy với mẹ và cũng không thể nào tiếp thu được gì đâu. Cho nên là bố mẹ đừng có cố gắng mà vô ích nha. Và chưa kể là còn gây ra một cái tác dụng ngược, đấy là con cáu lên, con bực mình lên và con cảm thấy là cái việc học này nó trở nên là chán nản, nó trở nên bực bội hơn và lần sau con không còn muốn tiếp tục ha. Đó, thì đó là bốn cái vấn đề mà các mẹ cũng như bản thân của mình đã từng trải qua, cho nên là mình rất là hiểu. Chính vì mà mình dạy cho con về thẻ flashcard này và mình thấy được cái công dụng của nó rất là tuyệt vời. Con ghi nhớ rất là nhẹ nhàng, con không có cần phải là phân tích, không cần phải là học thuộc, mà tất cả những cái kiến thức cứ thế đi vào một cách rất là thụ động. Chính vì vậy mà các bố mẹ dù là áp dụng cái thẻ flashcard này lên con của mình hơi khó một tí, nhưng mà không có nghĩa chúng ta không làm được. Đặc biệt cái thời gian diễn ra nó rất là ngắn. Với những bố mẹ bận rộn thì thật sự là nó là một cái phương pháp rất là tuyệt vời. Và đó là một cái nền tảng cho sau này luôn, chứ không hẳn chỉ là lúc đó không đâu các bố mẹ. Bản thân mình thấy với một em bé bắp và với một em bé bon, khi mà mình dạy thẻ flashcard giấy thôi nha, đã cung cấp được cho con rất là nhiều những cái nguồn kiến thức khác nhau. Và khi lớn á, thì con sâu chuỗi, con biết được là từ những, ví dụ như là từ một cái chữ học đi, thì con biết chữ học đó là chữ hờ đi với vần óc, đó đi với dấu nặng. Tức là nhìn bao quát một cái chữ, con biết một cái chữ đó là nó gồm chữ gì ghép với nhau, và con thuộc cái mặt chữ, con biết cái vần đó luôn, trong khi mình chưa có dạy. Đó, chính vì vậy mà mình hy vọng rằng là cái tập podcast này sẽ giúp cho các bạn sẽ hiểu rõ hơn thẻ flashcard, cũng như là hiểu rõ cái cách thức để mà chúng ta có thể là dạy cho con một cách hiệu quả nhất. Mình vừa nhàn nhã và con thì lại vừa được tiếp thu những cái nguồn kiến thức khác nhau một cách rất là nhẹ nhàng ha. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi cùng kênh podcast Tâm sự ngày làm mẹ của Tâm Miu. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở tập podcast lần sau nhé.